Trung Quốc bênh vực hành động chống tàu cá Philippines trong Biển Đông. Bắc Kinh hôm thứ Tư lên tiếng bênh vực những hành động của các tàu Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông sau khi Manila tố cáo lực lượng tuần duyên Trung Quốc đã dùng vòi rồng tấn công các tàu đánh cá Philippines. Hãng tin Reuters hôm nay tường thuật rằng phía Trung Quốc còn kêu gọi Manila phải tăng cường công tác giáo dục các ngư dân Philippines, phải tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc trong vùng biển này. Trước đó, ngư dân Philippines tố cáo các lực lượng tuần duyên Trung Quốc đã leo lên tàu của họ, vứt xuống biển các thiết bị đánh cá và cả số lượng cá mà họ đã đánh bắt được. Vụ việc xảy ra hôm thứ Hai tại một bãi cạn đang trong vòng tranh chấp giữa hai nước. Reuters thuật lại lời của một ngư dân 58 tuổi từ tỉnh Pangasinan của Philippines, ông Gilbert Bauya, nói rằng nhiều người đàn ông vũ trang thuộc đội tuần duyên Trung Quốc đã cắt dây thừng buộc thuyền đánh cá của ông neo tại bãi cạn này. Ông cho biết là ông và những người có mặt vô cùng sợ hãi và hoàn toàn bất lực trước hành động hung hăng của Trung Quốc. Phủ Tổng thống Philippines nói, hôm thứ Hai 20 tháng 4, tàu tuần duyên Trung Quốc đã phun vòi rồng để xua đuổi một nhóm ngư dân Philippines đang hành nghề tại bãi cạn Scarborough, làm hư hại một số thuyền gỗ của họ. Cách đây vài tháng, các tàu của Trung Quốc cũng đã đâm va một thuyền đánh cá ngay tại khu vực này. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc không trực tiếp xác nhận liệu vòi rồng đã được sử dụng hay không. Nhưng ông Hùng Lỗi nói rằng các tàu đánh cá của nhà nước Trung Quốc trong các vùng biển gần đảo Hoàng Nham, tên gọi mà Trung Quốc đặt cho bãi cạn Scarborough, đã làm nhiệm vụ của họ một cách hợp pháp. Ông Hùng Lỗi nói, nhiều tàu đánh cá Philippines hồi gần đây đã không tuân lệnh của chính quyền Trung Quốc tụ tập bất hợp pháp trong các vùng biển gần đảo Hoàng Nham, và như vậy là vi phạm chủ quyền của Trung Quốc và các quyền cũng như lợi ích biển của Trung Quốc. Rồi ông đòi hỏi Philippines phải tăng cường công tác giáo dục và kiểm soát ngư dân của mình, để họ phải chấm dứt mọi hành động vi phạm chủ quyền và các lợi ích của Trung Quốc. Bãi cạn Scarborough nằm cách căn cứ hải quân cũ của Mỹ khoảng 130 dặm về hướng Tây Bắc Nam Manila. Năm 2012, Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát bãi cạn này và cấm ngư dân Philippines đánh cá trong vùng biển này. Trung Quốc đã kích cuộc tập trận Mỹ-Philippines trong Biển Đông. Cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc hôm qua mạnh mẽ đã kích các cuộc tập trận hỗn hợp Mỹ-Phi, nói rằng các cuộc diễn tập nới rộng giữa Philippines và các đồng minh của nước này trong Biển Đông là không thích hợp và đi ngược lại với các nỗ lực nhằm giảm thiểu căng thẳng trong cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Theo hãng tin Bloomberg, lời chỉ trích đó đã được đưa ra trong một bài xã luận hôm thứ Ba của tờ Hoàn Cầu Thời báo, một tờ báo do nhà nước Trung Quốc điều hành, trong bối cảnh có hơn 11.000 binh sĩ Philippines, Mỹ và Úc đang chuẩn bị tham gia các cuộc diễn tập chung gần các đảo đang trong vòng tranh chấp, và giữa lúc một viên tư lệnh quân đội Philippines mô tả các hoạt động cải tạo đất và xây đảo của Trung Quốc là rất đáng lo ngại và là một nguồn gây xích mích với các nước láng giềng của Trung Quốc. Năm nay, con số các binh sĩ tham gia các cuộc tập trận chung của các đồng minh của Mỹ diễn ra ở ngoài khơi Palawan cao gấp đôi so với năm ngoái. Trong khi Tổng thống Philippines khẳng định rằng các cuộc diễn tập không nhắm vào Trung Quốc, thì tờ Hoàn Cầu Thời báo nói không mấy ai tin vào sự thành thực của ông Aquino. Bài xã luận châm biếm Philippines là theo đuôi Mỹ. Bài báo viết, có ai tin được rằng Trung Quốc sẽ bị lừa để đưa ra những nhượng bộ, trong khi những kẻ khác phô diễn sức mạnh quân sự của mình. Bài báo nói, chúng tôi cho thật là đáng nực cười khi tưởng tượng các binh sĩ Philippines ngã lên ngã xuống chạy theo các lực lượng Mỹ. Bài báo kết luận rằng tiếng súng của Washington và Manila tại vùng biển tranh chấp không thích hợp và vô dụng. Những lời lẽ có tính khiêu khích đó đã được đưa ra giữa lúc Việt Nam và Philippines công khai bày tỏ lo ngại về những hoạt động giáo diết xây đảo nhân tạo của Trung Quốc trong Biển Đông, cả tại quần đảo Trường Sa lẫn Hoàng Sa, hai quần đảo mà Việt Nam tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Mới đây, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc Harris Jr. miêu tả các hoạt động xây cất của Trung Quốc trong biển này là vạn lý trường thành bằng cát. Trong một bài diễn văn đọc tại Jakarta hôm qua, Đô đốc Harris nói, chúng tôi xin trích, Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về tình hình căng thẳng leo thang và các hành động khiêu khích trong Biển Đông. Đô đốc Harris nói mặc dù ông không tin là có nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu quân sự trong các vùng biển tranh chấp, ông phải chuẩn bị cho tình huống này. Ông nói thêm rằng ông rất lo ngại về những hành động nhỏ, có tính cách chiến thuật, nhưng sẽ có những hậu quả chiến lược trên khắp khu vực. Trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang trong cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông, Hà Nội và Manila đã tìm cách hợp tác với nhau. Cách đây 2 ngày, các giới chức Philippines tiết lộ rằng chính Hà Nội đã khởi xướng ý kiến thành lập một hiệp định đối tác chiến lược Việt-Phi và còn đề nghị mở một cuộc họp song phương trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh ASEAN sắp tới. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ VOA, một nhà nghiên cứu cộng tác tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, CSIS, cho biết ý kiến về sự hợp tác giữa hai nước đều là hội viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á trước mối đe dọa do chính sách bành trướng của Trung Quốc gây ra. Bà Phương Nguyễn nói.
I think since 2010 we have seen an uptick in Vietnam-Philippine cooperation.
Tôi tin rằng từ năm 2010 trở về sau, chúng ta đã chứng kiến việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Philippines trong lĩnh vực hàng hải. Các chiến hạm hai nước đã qua lại thăm viếng lẫn nhau, cho nên một hiệp định đối tác chiến lược khi nào được ký kết chủ yếu sẽ có tính cách quân sự. Tôi dự kiến sẽ có tăng cường hợp tác giữa hai lực lượng hải quân, đồng thời với việc chia sẻ thông tin tình báo giữa đôi bên.
Bà Phương Nguyễn nói thêm là nên nhìn Hiệp định Đối tác Chiến lược Việt-Phi trong một bối cảnh rộng lớn hơn, vượt quá giới hạn của mối quan hệ song phương. Bà giải thích.
I think that the Vietnam-Philippine strategic partnership should be looked at beyond the bilateral.
Tôi tin rằng đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines phải được nhìn trong bối cảnh rộng lớn hơn, bởi vì Philippines thực ra không có một lực lượng vũ trang trang bị hùng hậu cho lắm. Nhìn rộng hơn quan hệ song phương, Việt Nam trong thời gian qua đã tìm cách củng cố quan hệ với các đồng minh của Mỹ tại châu Á, đặc biệt là với Nhật Bản, và gần đây hơn là với Philippines. Tôi cho rằng việc Việt Nam muốn thiết lập đối tác chiến lược với Philippines tương hợp với nguyện vọng của Hà Nội, muốn thắt chặt quan hệ với các nước có khả năng mang lại những lợi ích cho Việt Nam, dù là lợi ích quân sự hay lợi ích kinh tế. Trong trường hợp Philippines, tôi nghĩ rằng Việt Nam thấu hiểu tầm quan trọng của việc liên kết với một nước có lập trường cứng rắn chống lại những hành động lấn biển lấy đất của Trung Quốc. Thành thật mà nói, cả Nhật Bản lẫn Philippines đều là đồng minh của Mỹ, nhưng hợp tác quân sự với Nhật sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam hơn nhiều so với hợp tác quân sự với Philippines.
Về các hoạt động lấn biển, xây đảo nhân tạo của Trung Quốc trong Biển Đông, bà Phương Nguyễn cho rằng Việt Nam đang bị đẩy vào một tình huống khó xử.
I think Vietnam has gotten into kind of an awkward position regarding.
Việt Nam lâm vào thế khó xử bởi vì Trung Quốc chỉ tay thẳng vào Việt Nam mà tố cáo lại rằng chính Việt Nam cũng có những hoạt động lấn biển và xây cất trên các bãi cạn và các đảo mà Việt Nam chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa. Tôi cho rằng một mặt Việt Nam chỉ trích các hoạt động xây đảo của Trung Quốc, nhưng tôi không thấy Việt Nam có một chiến lược nào rõ rệt nên phản ứng như thế nào để đáp lại các hoạt động đó của Trung Quốc.
Bà Phương Nguyễn nói, Trung Quốc đã khởi sự các công trình xây cất trong Biển Đông trong ít nhất là 1 năm qua, chứ không phải mới đây. Tuy là tiến độ của các hoạt động này đã tăng nhanh hồi gần đây. Nhà nghiên cứu nói rằng, tại diễn đàn hội nghị ASEAN hồi năm ngoái, khi Mỹ và Philippines đề nghị tất cả các nước có tranh chấp chủ quyền trong Biển Đông nên công khai ủng hộ việc duy trì nguyên trạng tại đây và chống đối mọi hoạt động xây cất trong vùng biển tranh chấp, Việt Nam đã không hưởng ứng lời kêu gọi này.
Vietnam did not come out strongly in support of that proposal. Some other ASEAN.
Việt Nam không mạnh mẽ ra mặt ủng hộ đề nghị của Mỹ và Philippines. Một số nước ASEAN khác chống đối đề nghị đó. Tôi không chắc là Việt Nam chống đối đề nghị, nhưng Việt Nam không mạnh mẽ hưởng ứng đề nghị đó.
Nhà nghiên cứu này nói rằng phản ứng không dứt khoát đó của Việt Nam có tác động tới cách đáp ứng của các nước ASEAN và những cường quốc khác trước tình huống này. Bà cho rằng Việt Nam nên minh bạch những hoạt động của mình trong Biển Đông và xác định rõ là Hà Nội muốn ASEAN hay các cường quốc khác cũng có quyền lợi gắn liền với Biển Đông nên đáp ứng như thế nào. Trong một động thái được coi là hiếm có đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam, vào mùa hè năm ngoái, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã ghé thăm Philippines và tại đây đưa ra những lời lẽ mạnh mẽ chỉ trích Trung Quốc là gây bất ổn và đe dọa hòa bình trong khu vực.